Radio Gia Đình Anh xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 155. Khi đi về Bosra. Người lái buôn có lý. Không thể có một ngày đẹp hơn nữa để tặng cho các người du hành trong tháng 10 này. Một lớp sương bao phủ đồng quê, tự như thiên nhiên muốn chăng một tấm màn trên giấc ngủ của cây cối về đêm. Nhưng một khi tan sương, miền quê hiện ra oai phong, với tất cả vùng canh tác mà mặt trời sưởi ấm, tự như sương mù đã tụ họp để cuốn một cái băng trong suốt trên các đỉnh ở xa và làm cho chúng mờ hơn trong nền trời tươi sáng.
Cái gì vậy? Những ngọn núi mà chúng ta sẽ phải trèo à?
Phêrô lo lắng hỏi.
Không không, đó là các núi dãy Oran. Chúng ta sẽ ở lại dưới đồng bằng bên ngoài các núi này. Chiều nay chúng ta sẽ ở lại Oran Araniti, một thành phố đẹp và tốt, nhiều thương mại.
Người lái buôn bảo đảm. Ông ca tụng một nơi luôn luôn dựa vào vẻ đẹp của nó và đặt nền móng cho sự thịnh vượng trên việc thương mại. Giê-xu đi một mình ở đằng sau, giống như mọi lần khi người muốn biệt lập. Nhiều lần Ma-ri-am quay lại để nhìn người, rồi nó không thể chống lại nữa. Nó rời Phê-rô và Gio-an Giê-bê-đê. Nó ngồi lại ở bờ đường, trên một cái mốc. Có lẽ đó là dấu hiệu về quân sự của Roma, và nó chờ. Khi Giê-xu tới nơi, đứa trẻ không nói gì. Nó đến bên Giê-xu, nhưng đi hơi lùi về phía sau một tí, để không làm bận người do nhìn thấy sự hiện diện của nó. Và nó quan sát, quan sát. Nó tiếp tục quan sát, cho tới khi Giê-xu ra khỏi sự chiêm niệm của người, và quay lại đằng sau, khi người nghe thấy tiếng động nhẹ của các bước chân nó. Người mỉm cười giơ tay ra cho đứa trẻ và nói:
"Ồ kìa Ma-ri-am, con làm gì một mình ở đây vậy?"
"Con nhìn thầy. Đã nhiều ngày nay con cứ nhìn thầy. Hết mọi người đều có mắt, nhưng mọi người không nhìn thấy cùng một thứ. Con thấy rõ là thường thầy hay ở một mình. Một mình. Những ngày đầu con nghĩ là thầy bị khó chịu vì cái gì. Nhưng rồi con thấy thầy luôn luôn làm vậy, vào cùng một giờ. Và mẹ thầy là người hay yên ủi thầy khi thầy buồn. Mẹ cũng không nói gì với thầy khi thầy có khuôn mặt như vậy. Mà trái lại, nếu mẹ đang nói, mẹ cũng nín lặng để trầm tư. Con thấy, thầy biết không, vì con luôn luôn nhìn thầy, thầy và mẹ, để làm cái gì hai người làm, con đã hỏi các tông đồ về những điều thầy làm. Vì chắc chắn là thầy làm cái gì, họ nói với con,
người cầu nguyện.
Con lại hỏi, người nói gì? Thì chẳng có ai trả lời cho con, vì họ không biết. Đã mấy năm rồi, họ ở với thầy, mà họ không biết. Hôm nay, con đã theo dõi thầy. Bất cứ lúc nào con thấy, thầy có bộ mặt này. Con đã nhìn thầy khi thầy cầu nguyện. Nhưng, không phải luôn luôn, thầy có cùng một khuôn mặt. Sáng nay, lúc rạng đông, thầy giống như một thiên thần ánh sáng. Thầy nhìn các vật với một cái nhìn mà con tin là lấy đi cho nó nhiều bóng tối. Hơn là mặt trời làm, các vật và các người ta. Rồi thầy nhìn trời, và thầy có khuôn mặt giống như lúc thầy dâng bánh tại bàn ăn. Sau đó, khi chúng ta đi băng qua xứ đó, thầy lại đi một mình ở sau cùng. Và con thấy thầy giống một người cha, vì khi đi qua các người nghèo trong xứ, thầy vồn vã nói với họ những lời tốt đẹp. Thầy đã nói với một người trong họ,
hãy kiên nhẫn chịu đựng, vì thầy sắp làm nhẹ nhõm cho con, và thầy sẽ làm nhẹ nhõm cho những người giống như con.
Đó là tên nô lệ của cái ông thô kệch đã đuổi chó của ông để tấn công chúng ta. Rồi khi họ sửa soạn đồ ăn, thầy đã nhìn chúng con với đôi mắt hoàn toàn nhân từ của tình yêu. Thầy có dáng giống như người mẹ, nhưng bây giờ khuôn mặt của thầy là khuôn mặt đau đớn. Giê-xu, thầy nghĩ đến cái gì lúc này mà như vậy? Vì đôi khi, cả buổi chiều nữa, nếu con không ngủ, con thấy thầy rất nghiêm trang. Xin thầy nói cho con, thầy cầu nguyện thế nào? Tại sao thầy cầu nguyện?
Chắc chắn là thầy sẽ nói cho con, như vậy con cũng sẽ cầu nguyện với thầy. Toàn thể ngày giờ là của Thiên Chúa ban, lúc sáng cũng như lúc tối, ban ngày và ban đêm. Sống và có ánh sáng cũng là một ơn. Cách người ta sống cũng là cách thánh hóa, phải không? Vậy phải thánh hóa mọi lúc trong cả ngày để giữ mình trong sự thánh thiện, và luôn luôn giữ ở trong tim sự hiện diện của đấng tối cao và lòng nhân từ của người, đồng thời tránh xa ma quỷ. Hãy quan sát loài chim. Ngay khi có những tia sáng đầu tiên của mặt trời, nó đã hót để chúc tụng ánh sáng. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng phải chúc tụng ánh sáng là một hồng ân của Thiên Chúa. Và chúc tụng Thiên Chúa là ánh sáng và đã ban nó cho chúng ta. Ước mong người từ ánh sáng đầu tiên của buổi mai là như đặt con dấu ánh sáng, một nốt sáng trên tất cả ngày sẽ qua, để nó được hoàn toàn sáng sủa và thánh thiện, và hợp với tất cả tạo vật để hát vạn tuế đấng tạo hóa. Rồi khi thời giờ qua đi, trong khi nó lần lần qua đi, nó mang lại cho chúng ta sự nhận xét về những đau đớn và sự vô tri của thế giới. Hãy cầu nguyện để sự đau đớn được dịu bớt, sự vô tri được biến đi, và cho Thiên Chúa được nhận biết, được yêu mến, được cầu xin bởi mọi người. Vì nếu họ nhận biết Thiên Chúa, họ sẽ luôn luôn được an ủi, dù trong sự đau khổ của họ. Và vào giờ thứ sáu, hãy cầu nguyện cho tình yêu trong gia đình, thưởng thức ơn được đoàn tụ với những kẻ yêu thương chúng ta. Đó cũng là một ơn huệ của Thiên Chúa. Và cầu nguyện để thực phẩm đừng đi từ tính cách hữu ích qua tính cách một cơ hội của tội lỗi. Và vào lúc hoàng hôn, hãy cầu nguyện để nghĩ tới cái chết là hoàng hôn đang chờ đợi tất cả chúng ta. Cầu nguyện để hoàng hôn của ngày hay của cuộc đời chúng ta luôn luôn hoàn thành với tâm hồn ở trong ân sủng. Và khi thắp đèn lên, hãy cầu nguyện để cảm ơn vì đã hoàn tất một ngày, và cầu xin sự bảo trợ, sự tha thứ để đi vào giấc ngủ mà không sợ sự phán xét bất ngờ và các tấn công của ma quỷ. Sau cùng, cầu nguyện lúc ban đêm. Những việc này là dành cho những người không phải là trẻ con, để đề phòng các tội về đêm, để xa lánh Satan của những yếu đuối, để nơi các kẻ có tội có sự hối cải với sự suy nghĩ, và những giải pháp tốt sẽ được đem ra thi hành vào lúc ngày trở lại. Đó là làm sao và tại sao một người công chính cầu nguyện trong suốt ngày.
Nhưng thầy không nói cho con tại sao thầy trầm tư quá nghiêm trang và oai vệ như vậy vào giờ thứ 9, 3 giờ chiều.
Bởi vì thầy nói, vì lễ hy sinh của giờ này, xin cho nước cha trị đến trong thế gian,
và cho tất cả những ai tin vào ngôi lời của cha được cứu chuộc. Con cũng hay nói như vậy.
Lễ hy sinh nào vậy? Thầy đã nói, hương được dâng vào buổi sáng và buổi chiều. Lễ hy sinh mỗi ngày cũng vào cùng một giờ, trên bàn thờ, trong đền thờ. Rồi lễ hy sinh của các lời khấn và lễ hy sinh đền tội thì được dâng vào mọi giờ. Giờ thứ 9 không được chỉ định cho một nghi thức đặc biệt nào cả.
Giê-xu dừng lại và cầm đứa trẻ bằng hai tay. Người nâng nó lên, giữ nó đối diện với mặt người, làm giống như người đọc một thánh vịnh. Mặt ngửa lên, người nói:
Và từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, Đấng đã đến với tư cách vì cứu tinh và Chúa cứu thế, Đấng mà các tiên tri đã nói sẽ dâng lễ hy sinh của người sau khi đã ăn bánh cay đắng của sự phản bội và băng bánh êm đềm của sự sống, sau khi đã nghiền nát chính mình như trường nho trong bồn, sau khi đã giải thoát cho loài người và cây cỏ bằng tất cả chính mình người, và tự làm một chiếc cẩm bào vương giả màu đỏ thẫm bằng chính máu người, sau khi đã đội triều thiên, cầm vương trượng và di chuyển cái ngai của người lên nơi cao, để Sion, Israel và cả thế giới nhìn thấy, được nâng lên trong y phục đỏ thẫm là các vết thương vô số kể của người, trong tối tăm để ban ánh sáng, trong cái chết để ban sự sống. Người sẽ chết vào giờ thứ 9 và thế giới sẽ được cứu chuộc.
Mariam nhìn người kinh hãi, tái mét, môi và mắt nó cho thấy nó ước muốn mạnh mẽ được khóc. Bằng một giọng ngập ngừng, nó nói:
Nhưng vị cứu tinh là thầy, vậy ra thầy sẽ chết vào giờ này.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống dọc theo má nó, và cái miệng nhỏ hơi hé mở để uống lấy, trong khi nó chờ đợi một sự đính chính. Nhưng Giê-xu nói:
Đó sẽ là thầy, môn đệ nhỏ à, và cái đó cũng sẽ là đối với con.
Và bởi vì đứa trẻ bật ra những tiếng nấc quặn đau, nên người ẵm nó trên ngực và nói với nó:
Vậy ra con buồn vì thầy chết.
Ôi, hỡi niềm vui duy nhất của con, con không muốn điều đó. Con hãy làm cho con chết thay vì thầy.
Con còn phải rao giảng thầy cho cả thế giới. Đã nói rồi mà, nhưng nghe đây, thầy sẽ chết rất hài lòng, vì thầy biết rằng con yêu thầy, và rồi thầy sẽ sống lại. Con có nhớ Jonas không? Ông ra khỏi bụng cá he, đẹp hơn, đã được nghỉ ngơi nên khỏe. Thầy cũng vậy, rồi thầy sẽ đến ngay với con, và thầy sẽ nói với con: Bé Mariam, nước mắt con đã giải khát cho thầy. Tình yêu của con đã là bạn của thầy trong mộ. Bây giờ, thầy đến nói với con: Hãy là linh mục của thầy. Và thầy sẽ ôm con với hương thơm thiên đàng còn ở trên thầy.
Nhưng con sẽ ở đâu? Không ở với Phêrô? Không ở với mẹ thầy?
Thầy sẽ cứu con khỏi những làn sóng hỏa ngục của những ngày này. Thầy sẽ cứu những kẻ yếu đuối nhất và những kẻ ngây thơ nhất, trừ ra Mariam, tông đồ nhỏ của thầy. Con có muốn giúp thầy cầu nguyện trong giờ này không?
Ôi, vâng, lạy Chúa. Còn những người khác?
Điều này là một bí mật giữa thầy và con, một bí mật lớn lao, vì Thiên Chúa thích tiết lộ cho những trẻ nhỏ. Đừng khóc nữa, hãy mỉm cười mà nghĩ đến rằng sau đó thầy sẽ không bao giờ phải chịu khổ nữa, và thầy chỉ còn nhớ đến tất cả tình yêu của loài người, bắt đầu là tình yêu của con. Đi đi, coi kìa, những người khác đã đi quá xa rồi, chạy đi để bắt kịp họ.
Giê-xu đè nó xuống, người cầm tay nó và bắt đầu chạy cho tới khi đuổi kịp nhóm.
Thầy đã làm gì vậy?
Thầy cắt nghĩa cho Marian các giờ của ngày.
Và thằng bé đã khóc à? Hẳn nó đã xấu. Và thầy đã miễn thứ cho nó vì nhân từ.
Phêrô nói.
Không phải vậy đâu, Simon. Nó đã nhìn thầy cầu nguyện. Các con thì các con đã không làm vậy. Nó đã hỏi thầy lý do. Thầy nói cho nó. Thằng bé đã cảm động về các lời thầy. Bây giờ hãy để cho nó yên. Marian, hãy đến gần bên mẹ thầy đi. Và tất cả các con, hãy nghe đi. Điều này không hại gì, để các con cũng nghe bài học.
Giê-xu lại cắt nghĩa những lợi ích của việc cầu nguyện trong những giờ chính của Ngài. Người không nói lời giải thích về giờ thứ 9. Khi kết thúc, người nói,
kết hợp với Thiên Chúa là luôn luôn có người hiện diện trong mọi lúc để ca tụng người và kêu cầu người. Hãy làm điều đó, và các con sẽ tiến tới trong đời sống thiêng liêng.
Bây giờ Bora đã gần. Nó chạy ra trong đồng bằng, có vẻ lớn và đẹp với các bức tường và các ngọn thác. Chiều tà điều hòa màu sắc các bức tường nhà với cảnh đồng quê, cho nó có màu hoa cà hơi xám, rất tình tứ. Trong đó các đường vòng mờ đi, khi vang lên tiếng bê bê của trâu bò, tiếng ụt ịt của heo bị nhốt trong các hàng rào bên ngoài tường thành, là mất sự yên lặng của đồng quê. Sự yên lặng ngưng khi đã băng qua cổng thành. Đoàn lữ hành đi vào các ngõ hẻm quanh co, làm thất vọng những kẻ lúc ở bên ngoài đã là thành phố đẹp. Tiếng nói, mùi hôi và mùi thối ứ đọng trong các đường hẻm gồ ghề, và bay theo các người du hành cho tới một công viên, chắc là chỗ họp chợ, là nơi có nhà trọ. Và đây, họ đã tới Bora.
Còn tình yêu nào như tình Chúa Giê-xu đã một lần vai mang thập tự nhận lấy đắng cay khổ đau. Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con đã một lần liều thân chịu chết. Giê-xu con đã biết rồi, tình Ngài như biển khơi, như sông dài, như núi, như mưa nguồn tràn tươi. Chúa ơi yêu thương bao la, tình Ngài đi chịu chết để con được vui sống, để con được hạnh phúc. Chúa ơi yêu thương vô bờ, con xin dâng lên Ngài trọn niềm cảm mến yêu thương, đi tìm một dấu tim yêu cho vơi nỗi niềm tình còn quên lãng. Vâng, con xin theo Ngài thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại nguyện ước khôn nguôi, xin vâng theo Ngài chỉ thế mà thôi.
rằng tình yêu nào xưa ngày đã đi qua. Trong cuộc đời lê chân miệt mài từ sáng đến khi chiều rơi, đường tình yêu nào đưa ngài đến can về. Trên vai gầy nặng mang thâm giá, Giêsu con đã biết rồi, tình ngài chỉ vì con xuống gian trần đêm giá, sống đơn nghèo cho đến chết trong đau thương một đời. Con nguyện ước sống như ngài đã sống, đem thân mình hy sinh hiến trao cho bao con người. Con xin dâng lên ngài trọn niềm cảm mến yêu thương, đi tìm một dấu tin yêu cho vơi nỗi niềm tình còn quên lãng. Vâng, con xin theo ngài thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại nguyện ước khôn nguôi, xin vâng theo ngài chỉ thế mà thôi. Con xin dâng lên ngài trọn niềm cảm mến yêu thương, đi tìm một dấu tin yêu cho vơi nỗi niềm tình còn quên lãng. Vâng, con xin theo ngài thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại nguyện ước khôn nguôi, xin vâng theo ngài.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.